Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tòa chưa cấp giấy phép cho thân nhân các bị can tham dự phiên tòa xử hội anh em dân chủ. Một phụ nữ Việt Nam tự sát bằng dao ngay tại tòa đại sứ Việt Nam ở Kuala Lumpur, Malaysia. Tổng thống Donald Trump muốn điều quân đội đến biên giới Mỹ-Mexico cho đến khi xây xong bức tường. Và Moscow nói phương Tây cố tình cản trở World Cup do Nga tổ chức vào mùa hè năm nay.
Buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện một phụ nữ Việt Nam tự sát bằng dao ngay tại tòa đại sứ Việt Nam ở Kuala Lumpur, Malaysia. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cơ hội xuất khẩu của bưởi da xanh và dừa xiêm xanh Bến Tre. Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng cạnh các nhà lãnh đạo của ba nước vùng biển Baltic lo ngại nhất về khả năng Moscow gây hấn, nói ông nghĩ rằng ông có thể có một mối quan hệ hữu hảo với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump tại một cuộc họp báo sau khi hội kiến Tổng thống các nước Estonia, Lithuania và Latvia, nói với các phóng viên, rất có thể tôi sẽ có một mối quan hệ hữu hảo với ông Putin, nhưng thừa nhận đó không phải là điều chắc chắn. Có quan hệ hữu hảo với Nga là điều tốt, ông Trump nói. Tôi nghĩ rằng tôi có thể có một mối quan hệ rất tốt với Nga và Tổng thống Putin, và nếu được như vậy, đó sẽ là một điều tuyệt vời. Và cũng rất có thể điều đó sẽ không xảy ra, ai biết được. Ông Trump tái khẳng định niềm tin của ông rằng không có ai cứng rắn với Nga hơn tôi. Lưu ý rằng ông đã thúc đẩy gia tăng chi tiêu quốc phòng để củng cố quân đội Mỹ và đã quyết liệt đẩy mạnh sản xuất năng lượng, cho phép Mỹ trở thành một nước xuất khẩu cạnh tranh với Nga. Về cơ bản, chúng ta đang độc lập về năng lượng, chúng ta là nước xuất khẩu năng lượng. Đó không phải là điều tích cực đối với Nga, ông nói với các phóng viên. Chúng ta sẽ có một quân đội hùng mạnh hơn bao giờ hết từ trước tới giờ, ông nói thêm. Đó không hề là một điều tốt đẹp đối với Nga. Ông Trump cũng nói ông đã thúc giục các thành viên NATO thi hành cam kết chi tiêu quốc phòng của mình, tạo nên hàng tỷ đô la, theo lời ông, chi tiêu quân sự bổ sung của các đồng minh NATO. Ông ca ngợi ba vị tổng thống Baltic vì cam kết của nước họ đáp ứng mục tiêu của NATO là chi 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng trong năm nay. Estonia đã đạt được mục tiêu đó vào năm 2017, nhưng Latvia và Lithuania còn kém một chút, tương ứng ở mức 1,75% và 1,73%, theo số liệu của NATO công bố hồi tháng trước. Các nhà lãnh đạo các nước Baltic bày tỏ tin tưởng vào những cam kết an ninh của ông Trump. Mỹ dự định cấp 100 triệu đô la mua đạn cỡ lớn cho các nước Baltic và 70 triệu đô la cho huấn luyện và trang thiết bị. Nhà Trắng cho biết, Mỹ cũng đang nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng quốc phòng và năng lượng của khu vực này.
Tổng thống Donald Trump đưa ra thêm những lời lẽ cứng rắn về vấn đề nhập cư hôm thứ Ba, nói rằng ông muốn điều lực lượng quân đội Mỹ để ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới với Mexico cho đến khi bức tường mà ông đã hứa hẹn từ lâu được hoàn tất và an ninh thỏa đáng được giữ vững. Ông Trump trước đó đã đe dọa sẽ đình chỉ viện trợ nước ngoài cho Honduras và các nước khác trừ phi họ dừng một đoàn xe chở người nhập cư Trung Mỹ tiến về phía Mỹ, gọi việc sử dụng quân đội ở biên giới phía Nam là một bước tiến lớn. Ông Trump đã kích hơn 1.200 người di dân Trung Mỹ đang thực hiện một cuộc hành trình dài 3.200 km khởi hành từ biên giới Mexico-Guatemala và nhắc lại lời đe dọa phá ngang hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA nếu những người này không bị chặn lại. Chúng ta sẽ phải đưa vấn đề an ninh vào NAFTA, ông Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng. Ông phàn nàn về điều mà ông gọi là những luật tồi tệ của Mỹ khiến biên giới phía Nam không được bảo vệ nghiêm ngặt. Cho đến khi chúng tôi có được một bức tường và an ninh thỏa đáng, chúng tôi sẽ phải cho quân đội canh gác biên giới. Ông Trump nói, ông cho biết ông sẽ sớm gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và những người khác để thảo luận về ý tưởng này. Trong dòng tweet đăng trên Twitter trước đó, trong ngày thứ ba, ông Trump nói đoàn xe đang hướng về biên giới vì luật yếu kém của chúng ta nên bị chặn lại trước khi nó đến đây. Phải coi lại NAFTA cũng như viện trợ nước ngoài cho Honduras và các nước cho phép điều này xảy ra. Quốc hội phải hành động ngay. Các quan chức Mexico đã tăng cường nỗ lực làm thủ tục cho nhóm người đang trở nên ít đi này và xác định xem họ có quyền lưu lại Mexico hay không, hay phải bị trả về nguyên quán của họ. Mexico đã nói rằng những đoàn xe chở phần lớn là người Trung Mỹ này, bao gồm nhiều người trốn thoát bạo lực ở Honduras, đã diễn ra từ năm 2010. Ông Trump nói, ông nghĩ rằng Mexico đã có một số thành công trong việc ngăn chặn đoàn xe này. Tính tới 12 phút trước, nó đang được giải tán. Chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, ông nói. Việc sử dụng lực lượng quân sự ở biên giới Mexico không phải là một ý tưởng mới. Dưới thời Tổng thống George W. Bush, lực lượng vệ binh quốc gia đã được sử dụng từ năm 2006 đến 2008 cho những việc như phân tích tình báo liên quan đến biên giới, nhưng không có vai trò chấp pháp trực tiếp, theo Ngũ Giác Đài cho biết. Trong năm 2010, Tổng thống Barack Obama đã gửi một số vệ binh quốc gia đến biên giới Mỹ-Mexico để cung cấp sự hỗ trợ về tình báo, do thám và trinh sát cho các nhân viên tuần tra biên giới. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các gia đình của các nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trọi, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Văn Đài hôm 3 tháng 4 đến Tòa án Hà Nội yêu cầu cấp giấy phép tham dự phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 4 nhưng vẫn chưa được giải quyết. Từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tìm cách tham dự phiên tòa, bà Bùi Kim Phượng, vợ của nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển nói với VOA như sau.
Đến để mà yêu cầu, đề nghị cái bên tòa án để mà cấp cái giấy để cho tôi được tham dự phiên tòa của chồng tôi cùng với lại các chị kia là trong cái hội đồng dân chủ đó. Họ cứ bắt phải làm đơn xong rồi đưa họ nói họ chuyển qua bên tòa. Họ chuyển xong rồi họ lại cứ bắt làm đơn tiếp tục nữa mà họ chuyển qua mà không có giải quyết. Mà ngày hôm nay là đã làm đơn 3 lần nhưng mà họ cũng không có giải quyết. Đến chiều hôm nay là 5 giờ thì chúng tôi cũng đã gửi một cái đơn để ngày mai tiếp tục lên để mà khiếu nại về để được cấp cái giấy để tham dự phiên tòa.
Bà Nguyễn Kim Thanh, vợ của nhà báo tự do Trương Minh Đức nói với VOA vào chiều ngày 3 tháng 4 từ phòng tiếp dân Tòa án Hà Nội.
2 giờ chiều đến giờ đến mà họ cũng chẳng giải quyết, họ cứ bảo là ban tiếp dân thì họ đã trình lên những người có thẩm quyền bên bà bên tòa án là bà Nguyễn Thị Ánh rồi nhưng mà chờ bà ấy không có trả lời. Bây giờ tụi em lại làm một lá đơn tiếp tục tụi em nộp lên rồi là sáng ngày mai tụi em lại đến tụi em sẽ ngồi đây chờ cho đến khi nào cấp đơn cho em thì thôi.
Bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài đã viết trên Facebook như sau. Tinh thần các chị em cương quyết đấu tranh đòi gặp thẩm phán Ngô Thị Ánh mãi cho đến 11 giờ 30 phút thì phòng tiếp dân của tòa án mới nói là phải làm đơn trình bày nguyện vọng. Một phụ nữ ủng hộ nhóm các bà vợ yêu cầu được tham gia phiên tòa nói với VOA.
Tôi đồng hành cùng với cả 5 người vợ của chủ nhân lương tâm, còn thiếu mỗi gia đình của chủ nhân lương tâm thôi. Thế thì tôi đồng hành cùng với mọi người từ sáng đến giờ. Đến yêu cầu để có một cái giấy của tòa án báo cho gia đình hoặc là mời. Mỗi một gia đình là có quyền, có gia đình và có diện để đi vào dự phiên tòa. Thế mà đến ngày thứ mùng 5 tháng 4 là xử. Và đến ngày hôm nay mùng 3 rồi vẫn chưa có một cái giấy báo, giấy mời nào. Thì 5 người vợ này đến để làm một cái đơn yêu cầu tòa án phải có giấy.
và có quyết định để cho gia đình vợ con người ta vào dự phiên tòa, mang tiếng phiên tòa công khai mà không có một cái giấy nào báo cho gia đình cả.
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, vợ của tù nhân Lương Tâm, Phạm Văn Trọi viết trên Facebook: "Tôi vô cùng bất bình trước sự việc này từ tòa án, cơ quan quyền lực thực thi luật pháp, nhưng họ đang coi thường, chà đạp lên pháp luật." Một người ủng hộ khác hôm 3 tháng 4 trích lời bà Nguyễn Thị Lành, vợ của mục sư Nguyễn Trung Tôn, viết trên Facebook: "Sao mà đến ngày chồng chúng tôi chuẩn bị ra tòa mà họ còn đang phải nghiên cứu mọi thủ tục, không biết có cho chúng tôi giấy mời để vào dự phiên tòa hay không. Mong mọi người quan tâm và theo dõi." Nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên nhận định trên Facebook: "Đã là phiên tòa mà lại xét xử công khai thì bất kể ai cũng có thể vào tham dự, quan sát, kể cả chiếu theo luật hiện hành. Một phiên tòa mà người thân của bị cáo còn phải chầu trực khổ sở dưới hy vọng có tấm giấy cho phép tham dự thì bản thân sự việc này đã khẳng định tính chất vô pháp của không chỉ hệ thống tòa án mà của cái nhà nước này rồi." Theo thông báo của Tòa án thành phố Hà Nội, 6 bị cáo gồm ông Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự là bà Lê Thu Hà, cùng các ông Phạm Văn Trọi, Nguyễn Trung Tô, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Đức sẽ bị xét xử vào ngày 5 tháng 4 về tội lật đổ chính quyền nhân dân, theo khoản 1 điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo điều khoản trên, các bị cáo, phần lớn là các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, phải đối mặt dưới mức phạt từ 12 năm đến 20 năm tù chung thân hoặc tử hình.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế ra thông cáo chung kêu gọi chính quyền Việt Nam bãi bỏ mọi cáo buộc và phóng thích ngay lập tức các nhà hoạt động nhân quyền thuộc Hội Anh em Dân chủ, sắp sửa bị đưa ra xét xử về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người sáng lập hội, và cộng sự Lê Thu Hà, cùng các thành viên khác của hội bao gồm Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội và Nguyễn Bắc Truyển, sẽ xuất hiện trước Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 5 tháng 4. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với bản án từ 12 năm tù giam cho tới tù chung thân hoặc tử hình. Tổng thư ký Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền Debbie Stoddard kêu gọi cộng đồng quốc tế thẳng thừng lên án cuộc đàn áp không ngừng của chính phủ Việt Nam nhắm vào xã hội dân sự. Việc câu lưu tiền thẩm kéo dài và tùy tiện đối với Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đáng bị toàn thể cộng đồng quốc tế lên án, bà nói trong thông cáo chung. Ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà đã bị giam giữ mà không được xét xử kể từ tháng 12 năm 2015. Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội và Nguyễn Bắc Truyển bị bắt cùng lúc tại nhà riêng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa vào tháng 7 năm 2017 và đã bị giam giữ kể từ khi đó. Tháng 12 năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ở Hà Nội loan báo Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Tội bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước đây là điều 79, giờ là điều 109 của Bộ Luật Hình sự sửa đổi. Các cáo buộc nhắm vào họ bao gồm ủng hộ thiết lập một nền kinh tế thị trường tự do và một chính phủ dân chủ, kêu gọi các tổ chức quốc tế lên tiếng chống lại các vi phạm nhân quyền và hỗ trợ pháp lý cho những nông dân và nạn nhân bị ảnh hưởng vì thảm họa ô nhiễm Formosa. Kể từ khi bị bắt giữ hơn 2 năm trước, ông Đài đã không được gặp luật sư của mình và vợ ông chỉ được phép thăm ông 3 lần. Vào tháng 6 năm 2017, nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện tuyên bố việc giam giữ ông là tùy tiện và kêu gọi phóng thích ông. Các thành viên khác của Hội Anh em Dân chủ cũng không được cho gặp gia đình và luật sư của họ và không có cơ hội để chuẩn bị cho phần biện hộ của mình. Thân nhân của các nhà hoạt động này hôm 3 tháng 4 nói với VOA rằng họ vẫn chưa được cấp giấy phép tham dự phiên tòa vào ngày 5 tháng 4. Phiên tòa này là một biểu hiện gây sốc của việc Việt Nam coi thường các nghĩa vụ có tính ràng buộc của mình theo các thỏa ước nhân quyền quốc tế mà nước này là một thành viên. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, nói trong thông cáo chung: "Đây là một sự thụt lùi mới thậm chí đối với chế độ áp chế của Hà Nội", ông nói. Các tổ chức nhân quyền cho biết kể từ tháng 12 năm 2017, ít nhất 24 nhà hoạt động và những người bảo vệ nhân quyền đã bị kết án tù ở Việt Nam. Họ ước tính Việt Nam có ít nhất 130 tù nhân chính trị.
Một phụ nữ Việt Nam vừa tự sát bằng dao ngay tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 3 tháng 4 sau khi tới đây để làm thủ tục xin cấp giấy thông hành về nước. Tờ Star dẫn lời đại diện cảnh sát quận Dan Gwangi cho biết bà ấy đã nổi giận và bắt đầu la mắng nhân viên đại sứ quán trước khi rút dao từ trong túi ra. Bà Trần Thị Mai, 37 tuổi, được cho biết là đã dùng dao mang theo và tự đâm vào ngực mình. bà đã được một người Việt có mặt tại hiện trường đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Chiều ngày 3 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo nói, tại nơi làm thủ tục, khi chưa nộp hồ sơ và tiếp xúc với cán bộ lãnh sự, chị Mai có biểu hiện bất bình thường, đập bàn, la hét và rút dao từ trong túi xách mang theo người và tự gây thương tích. Sự việc diễn ra đột ngột, nhân viên bảo vệ, cán bộ đại sứ quán và những người có mặt không kịp can thiệp, trích pháp luật online. Vụ tự sát xảy ra ngay tại đại sứ quán đã khiến nhiều người Việt Nam ở nước ngoài phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng tệ nạn lạm thu và thái độ bàng quan, vô trách nhiệm của các cán bộ tại các đại sứ quán Việt Nam đã dẫn đến những uất ức của người dân khi buộc phải đến làm thủ tục. Xuân Vương Nghiêm, admin của trang Facebook Tôi và Sứ quán, chuyên phản ánh những tiêu cực của các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài viết. Đây là một minh chứng về việc con dung xéo mãi cũng oằn. Hãy đừng khoanh tay đứng nhìn coi như không phải việc của mình, mà hãy sát cánh bên nhau để đấu tranh dẹp bỏ thói hách dịch, cửa quyền, làm thu phí lãnh sự một cách tàn nhẫn, khi cái giá cao nhất phải trả không còn là tiền bạc nữa, mà hôm nay đã là một mạng người. Malaysia là một trong những điểm đến trong khu vực của nhiều lao động Việt Nam. Rất nhiều trong số này sang Malaysia theo dạng du lịch, sau đó ở lại để làm việc chui, nên thường xuyên phải đối diện với những bất an vì bị cảnh sát truy bắt. Tháng 7 vừa qua, một đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur xác nhận với báo Tuổi Trẻ về tình trạng cảnh sát Malaysia gia tăng truy quét lao động bất hợp pháp tại đây. Theo lời của cán bộ này, Sứ quán Việt Nam không thể kiểm soát được số người Việt Nam làm việc chui tại Malaysia vì họ đi theo nhiều đường lắm. Vì tình trạng cư trú bất hợp pháp nên nhiều lao động Việt Nam khi muốn về nước đã phải đến Đại sứ quán Việt Nam để làm giấy thông hành. Nhiều người từng đến làm thủ tục tại đây cho biết họ rất uất ức vì những khoản lạm thu phi lý và vì thái độ tiêu cực của nhân viên Đại sứ quán. Trong thông cáo chiều ngày 3 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã cung cấp trích xuất camera cho cảnh sát Malaysia để phục vụ việc điều tra. Cơ quan này cũng đề nghị Bộ Công an xác minh thân nhân của bà Mai và hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết, giải quyết hậu sự. Tin cho hay, bà Trần Thị Mai qua đời, để lại con nhỏ chưa đầy một tuổi.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Chính phủ Đài Loan hôm thứ Ba nói rằng Trung Quốc đang khuấy động truyền thông của mình để đe dọa hòn đảo tự trị này, sau khi một tờ báo nhà nước lớn nói rằng Trung Quốc nên phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với thủ tướng của Đài Loan vì phát biểu của ông về sự độc lập. Đài Loan là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố hòn đảo này là lãnh thổ thiêng liêng của mình và Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để quy phục Đài Loan, nơi mà họ xem là một tỉnh ly khai, về dưới quyền kiểm soát của mình. Thái độ thù địch của Trung Quốc đối với Đài Loan đã tăng lên kể từ khi bà Thái Anh Văn, ứng cử viên của Đảng Dân Tiến có chủ trương ủng hộ độc lập, đắc cử Tổng thống Đài Loan vào năm 2016. Trung Quốc lo sợ bà muốn thúc đẩy độc lập chính thức, dù bà Thái nói bà muốn duy trì hiện trạng và theo đuổi hòa bình. Sau khi Thủ tướng Đài Loan Lại Thanh Đức nói với Viện Lập pháp hôm thứ Sáu rằng ông là một đài độc công tác giả, tức là người làm việc vì sự độc lập của Đài Loan, và rằng lập trường của ông là Đài Loan là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Tờ Hoàn Cầu Thời báo có lượng độc giả lớn của Trung Quốc nói rằng ông nên bị truy tố theo luật chống chia cắt quốc gia năm 2005 của Trung Quốc. Nếu có bằng chứng đanh thép về những tội ác của ông ta, thì một lệnh truy nã toàn cầu có thể được phát đi đối với ông ta. Tờ báo được ấn hành bởi tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói hôm thứ Bảy. Cuối ngày thứ Hai, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc lên tiếng, nói rằng những phát biểu của ông Lại là nguy hiểm và táo tợn, gây nguy hại đến hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan, và rằng Đài Loan sẽ không bao giờ bị phân ly khỏi Trung Quốc. Ủy hội Đại lục, cơ quan của Đài Loan đặc trách các chính sách về Trung Quốc, nói rằng các phát biểu của tờ Hoàn Cầu Thời báo và của chính phủ Trung Quốc có tính hăm dọa và phi lý. Đài Loan là một xã hội dân chủ đa nguyên, ủy hội nói, và nói thêm rằng ông Lại vẫn nhất quán tuân theo chính sách duy trì hòa bình và ổn định của Tổng thống xuyên eo biển Đài Loan. Trung Quốc đã nhiều lần thao túng giới truyền thông và cái gọi là người sử dụng Internet để đe dọa và đàn áp chính phủ và người dân Đài Loan, tìm cách sử dụng các đòn quân sự và các mối đe dọa pháp lý để xâm phạm nhân phẩm và lợi ích của chúng tôi, ủy hội nói. Đây không phải là điều mà một bên có trách nhiệm nên làm. Nó chỉ làm tăng thêm sự chống đối xuyên eo biển và gây tổn hại cho mối quan hệ, Nguyễn Hội nói thêm. Suốt 2 năm qua, chính phủ của chúng tôi vẫn không cảm thấy oán hận Trung Quốc, Nguyễn Hội nói. Nhưng Trung Quốc đại lục phải đối mặt với thực tế là có 2 chính phủ riêng biệt ở 2 bờ eo biển Đài Loan và tôn trọng nền dân chủ và ý nguyện của người dân Đài Loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng trước nói rằng Đài Loan sẽ đối mặt với hình phạt lịch sử về bất kỳ nỗ lực ly khai nào, đưa ra lời cảnh báo mạnh nhất từ trước tới giờ đối với hòn đảo này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Anh và Mỹ đang tìm cách ngăn cản Nga tổ chức World Cup vào mùa hè năm nay. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn dài với một kênh truyền hình Nga, bà nói rằng mục đích chính của họ là tước World Cup khỏi tay Nga. Vương quốc Anh đã tìm cách trừng phạt Nga sau khi cáo buộc nước này thực hiện tấn công bằng chất độc thần kinh ở Anh. Hoàng gia Anh sẽ không dự buổi lễ của World Cup. Động thái này là một phần phản ứng của Anh. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã so sánh World Cup của Nga với Thế vận hội Olympic của Đức Quốc xã vào năm 1936 và một nghị sĩ Anh đối lập đã kêu gọi hoãn hoặc chuyển nơi tổ chức World Cup. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy đội tuyển Anh sẽ tẩy chay giải vô địch danh giá, sẽ khởi tranh vào tháng 6. Hàng chục nhà ngoại giao đã bị trục xuất ở cả hai phía trong cuộc tranh cãi về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông Yulia tại Salisbury vào ngày 4 tháng 3. Nói với kênh 5 truyền hình Nga, bà Zakharova đưa ra ý kiến, tôi có ấn tượng rằng họ chỉ quan tâm đến một điều là lấy đi World Cup khỏi tay nước Nga. Nga phủ nhận có bất kỳ sự liên hệ nào đến vụ đầu độc bố con ông Skripal. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cơ hội xuất khẩu của bưởi da xanh và dừa xiêm xanh Bến Tre.
Tỉnh Bến Tre vừa tổ chức buổi lễ công bố về tên gọi chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho sản phẩm dừa xiêm xanh và bưởi da xanh. Theo lời của ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, việc bảo hộ này sẽ giúp mở rộng thêm thị trường khi bưởi da xanh và dừa xiêm xanh nổi tiếng được đi kèm với địa danh Bến Tre trong các thương vụ.
Hiện nay đó thì cái diện tích bưởi mình có khoảng 7.200 hectare. Thì trong đó cái người mà trồng bưởi da xanh mà đạt được cái chuẩn thì cũng khoảng vài trăm hecta thôi. Cho nên cái này là cái mà mình tiếp tục nhân rộng ra trên cơ sở cái diện tích bưởi đã có, đồng thời với nó là mở rộng. Còn dừa xiêm xanh đó, đây là cái dạng dừa uống nước, thì cái diện tích dừa này cũng khoảng gần 3.000 hecta dừa uống nước trên tổng số khoảng 7.000 hecta dừa uống nước.
Mùa trái cây bán dịp Tết Mậu Tuất vừa qua ở miền Nam cho thấy bưởi da xanh Bến Tre tiêu thụ rất mạnh. Việc được công nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý về lý thuyết cho thấy đang mở ra cơ hội lớn cho bưởi da xanh Bến Tre trong các đơn hàng xuất khẩu, qua đó giúp tăng thu nhập người trồng bưởi ở Bến Tre. Dừa xiêm và các sản phẩm từ dừa xiêm xanh cũng là mặt hàng hướng đến xuất khẩu. Bà Ngô Tường Vi, Phó Giám đốc Công ty Chánh Thu cho biết.
Vùng đầu vào thì mua chủ yếu là ở tỉnh Bến Tre, trực tiếp của nông dân qua các vùng nguyên liệu mà đạt tiêu chuẩn từ Việt Gáp trở lên. Thì thị trường chính cho các sản phẩm là thị trường Mỹ và thị trường châu Âu, Trung Đông.
Các viên chức tỉnh Bến Tre cùng nhiều đại diện doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu bày tỏ niềm tin khi sản phẩm có chỉ dẫn địa lý sẽ gia tăng cơ hội xuất khẩu, dễ dàng tiếp cận những thị trường khó tính, nhất là thị trường EU, Mỹ, Nhật. Tuy nhiên, mọi việc vẫn ở thì tương lai. Nông dân nhà vườn Bến Tre đang chờ đợi những bước thực thi tiếp theo sau buổi lễ công bố này của chính quyền tỉnh Bến Tre.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả Đài Voa.
Dạ, chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với luật sư Khanh Phạm từ Texas nhằm mang đến những thông tin về du học, du lịch, du hành, cũng như là đầu tư vào Mỹ, cũng như tất cả những cái câu hỏi liên quan tới định cư Hoa Kỳ cũng sẽ được giải đáp. Chúng tôi có từng chủ đề theo từng tuần và chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp từ quý khán thính giả trong lúc theo dõi chương trình. Trong phần bình luận, quý vị có thể hỏi bất cứ những gì thắc mắc liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ chuyển sang cho luật sư Khanh giải đáp ngay lập tức và trực tiếp trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Thưa luật sư, tuần trước mình đang nói về những cái diện bảo lãnh, thân nhân rồi nhập tịch vân vân, nhưng mà đùng một cái có một cái thông tin mới là từ ngày 23 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo là Mỹ tạm dừng cấp các thị thực SR, I-5 và R-5 cho công dân Việt Nam. Và cái thông tin này đã khiến cho nhiều người Việt hoang mang cũng như là lo lắng. Thì mình thấy tuần trước trong lúc mình làm chương trình nhập tịch Mỹ đó thì có rất nhiều câu hỏi liên quan. Và xin dành tuần này để giải đáp những thắc mắc đó, thưa luật sư. Trước tiên mình nói về ba cái loại thị thực SR, I-5, R-5 mà họ tạm dừng trong lúc này. Thì xin luật sư giải thích cho từng cái dạng visa này. Nó là những cái visa gì dành cho những ai, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái này trước khi mình bắt đầu chương trình thì Khanh muốn nói quý vị là bây giờ lãnh sự quán họ vẫn tiếp tục nhận I-5 và R-5, tại vì ông Trump ông mới ký trong cái ngày mà cái luật nó đáng lẽ nó phải hết hạn, ông Trump ông lại ký một cái luật mới coi như là cấp hạn cho thêm cái chương trình Regional Investor này. Và ông ký đúng ngày 23 tháng 3 nó luôn. Nên bây giờ cái thông tin của bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ nói họ sẽ không làm những cái visa này, họ đã được lấy xuống rồi. Nhưng mà bây giờ quay về trở lại chương trình thì Khanh muốn nói là trước hết để trả lời câu hỏi chị Trammy. Cái I-5 và cái R-5 là cái loại visa cho những người nào mà có tiền để vào đầu tư vào nước Mỹ dưới dạng EB-5 qua cái chương trình Regional Center cho cái khu vực Targeted Employment Area hoặc là khu vực cho những cái thành phố lớn.
Dạ, tức là đầu tư nhưng mà phải qua những cái trung tâm khu vực, và những cái trung tâm khu vực đó là phải là những cái khu vực đầu tư vào những cái nơi mà đang phát triển, đang cần những dự án phát triển, phải không ạ?
Một là đang dự án trong những khu vực đang phát triển, hoặc là dự án trong những khu vực đã coi như là hoàn toàn hoàn mỹ rồi, có ví dụ mấy cái thành phố lớn và so với thành phố nhỏ chẳng hạn.
Dạ.
Thì quý vị lúc nào nếu mà quý vị có những cái thông tin về EB-5 thì quý vị biết có hai cái cách để mà đầu tư qua EB-5. Một là mình tự mở công ty riêng và mình đầu tư vào cái công ty của mình về cái vấn đề làm ăn của mình muốn làm bên này. Hoặc hai, mình chỉ bỏ vốn vào trong một cái regional center, có nghĩa là cái dự án họ đã có sẵn rồi, họ chỉ cần mình khuyên vốn vào thôi. Thì cái mà visa I-5 và R-5 là cho những cái dự án này. Chứ trước giờ về vấn đề luật pháp sở di trú họ chưa có bao giờ muốn cắt đứt về cái phần EB-5 cho cái đầu tư qua công ty mình mở công ty. Nhưng mà về cái chương trình EB-5 qua Regional Center thì cái luật nó cứ hết hạn, mà hết hạn rồi lại bên chính phủ Mỹ họ lại gia hạn tiếp. Thì cái lần vừa rồi đây là coi như là một lần hết hạn của cái Regional Center.
Center. Trước đây đã có những lần hết hạn và được gia hạn được chưa, thưa luật sư, và có phải chờ lâu không?
Dạ thưa chị, câu hỏi chị rất là hay. Trong trước nay chương trình Regional Center nó có hết hạn và có gia hạn vài lần, từ bắt đầu năm 97, năm 99, 2002, 2007, 2009, và lần cuối cùng là 2016, lúc mà họ hết hạn đúng một ngày. Họ hết hạn đúng một ngày, cái ngày thứ hai là chính phủ Mỹ họ lại ký cái giấy gia hạn lại tiếp.
Dạ.
Thì
như vậy mỗi lần mà hết hạn và chờ gia hạn lại thì cái thời gian nó khác nhau, chứ không nhất thiết là một năm hay là nửa năm hoặc là một tháng, một tuần gì hết. Nó tùy theo từng thời điểm.
Dạ đúng, thưa chị rất đúng. Cái thời gian lâu nhất mà sở di trú để cho chương trình Regional Center hết hạn đó là từ coi như là cỡ một năm rưỡi, từ tháng 10 năm 2002 tới tháng 12 năm 2003, có nghĩa là hơn một năm đó. Thì cái đó là cái thời gian lâu nhất mà bên chính phủ Mỹ họ cho cái chương trình Regional Center coi như là hết hạn.
Yeah.
Nhưng mà họ vẫn gia hạn lại sau đó.
Yeah.
Nhưng mà sau này từ năm 2015 trở lại á, thì mỗi lần sở di trú họ gia hạn cỡ 3 tháng, 6 tháng, 4 tháng, chứ họ không có gia hạn lâu dài. Thì cái lần gia hạn lần này ông Trump ổng đưa ra là gia hạn tới ngày 30 tháng 9 năm 2018 năm nay. Thì trước hoặc sau cái ngày đó, nếu mà chương trình Regional Center này họ được gia hạn tiếp thì mình vẫn đi tiếp, còn nếu không thì có thể phải ngừng lại.
Dạ. Nhưng mà thưa luật sư, tại sao phải có cái sự gia hạn, hết hạn mà không phải là mở ra thường xuyên cho tất cả những nhà đầu tư có cơ hội vào Mỹ thường xuyên?
Dạ thưa chị, bởi vì từ trước giờ bên luật di trú và những bên chính phủ Mỹ họ coi lại cái vấn đề mà cái sở di trú họ áp dụng cái luật EB-5 cho Regional Center thì họ thấy có nhiều cái khía cạnh mà cần phải thay đổi. Nên vì vậy họ cứ gia hạn để coi như là níu kéo thời gian để mà cho một cho bên tòa bạch ốc họ có một cái cơ hội để mà họ làm lại cái luật mới, hoặc là họ đưa ra một cái dự định luật mới để mà sửa lại cái regional center này, cái cách mà cái regional center họ làm việc. Nên vì vậy họ cứ gia hạn về hoài để mà coi như là họ có muốn có một cái sự thay đổi gì nó chặt chẽ hơn cho regional center trên cái mặt luật pháp.
Dạ vâng, chứ còn mà nếu mở ra mà gọi là vĩnh viễn đó thì nhiều khi có những cái lỗ hổng đó thì cũng khó có điều chỉnh được nếu không có luật. Dạ, thì cái sự gia hạn này thưa luật sư, hiện bây giờ trong thời điểm này, hôm nọ 23 tháng 3 họ nói tạm dừng, và bây giờ theo thông tin mới nhất luật sư vừa cho biết á, là đã tiếp tục chạy lại cho tới ngày 30 tháng 9 thưa luật sư.
Dạ đúng, dạ thưa chị, ông Trump cái bill mà ông ký là HR 1256 là gia hạn tới ngày 30 tháng 9 năm 2018.
Dạ. Như vậy thì trong lúc này những người mà muốn nộp đơn xin cái I-5 hoặc là R-5 vẫn còn tiếp tục nộp được cho tới ngày 30 tháng 9, chứ không có dạ không cần phải lo ngại gì cả.
À, thưa chị, vẫn còn nộp được, nhưng mà cái này là Khanh muốn báo thêm cho quý vị ở Việt Nam mình biết là bởi vì năm nay về cái vấn đề về EB-5 không thôi đó, sở di trú họ đã cho, họ đã cấp quá cái visa để mà cho mỗi nước họ có một cái con số cố định. Nếu mà mình qua cấp cái visa đó, mình cấp cái visa mà quá con số cố định đó thì cái ngày mà priority date của mình phải bị thụt lùi lại. Thì năm tháng tới có nghĩa tháng 5 á, là sở di trú họ dự tính á, là cái ngày priority date của những cái hồ sơ EB-5 cho nước Việt Nam sẽ bị thụt lùi lại tới cỡ, không nghĩ là tháng 10, 2017 á. Thì bây giờ hiện tại nếu mà quý vị nào có cái đơn I-526 được chấp thuận rồi thì quý vị có thể xin thẻ xanh ngay lúc bây giờ luôn, quý vị không cần phải đợi mà qua consular, qua bên lãnh sự quán. Còn nếu mà cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận cỡ đâu cách đây 2 tháng nữa thì tới lúc đó mình phải coi ngược lại cái ngày mà quý vị nộp cái đơn I-526 đó ngày nào, bởi vì tới lúc đó cái ngày priority date của EB-5 của quý vị sẽ bị thụt lùi lại tới tháng 10 2017. Thì bây giờ Khanh chỉ dự tính là tháng 10 2017 thôi, nhưng mà tới tháng 5 mình mới biết rõ hơn là cái ngày nó bị thụt lùi về tới ngày nào.
Dạ, thế còn SR thì sao thưa luật sư?
Dạ, SR thì giống như cách đây vài chương trình thì em và chị có nói về cái vấn đề những cái người xin visa đi qua đây để tu hành rồi đó, cái religious visa đó. Thì cái SR visa cho là những cái người religious worker, cho những cái người đi làm về vấn đề tu hành, chứ không phải... thì họ coi như là cái visa đó, cũng nếu mà ông Trump ông không có ký cái HR 1256 này thì cái visa nó đã cũng hết hạn ngày 23 tháng 3 vừa rồi luôn.
Yeah.
Nhưng mà ông lại ký nên cái SR này nó vẫn được cái tiến hành tới, và nó họ sợ bên lãnh sự quán họ vẫn cho những cái người nào muốn qua đây để mình đi cứ gọi là cái religious worker đó, họ vẫn có thể xin cái visa đó được.
Dạ. Yeah. Cũng tới ngày 30 tháng 9 phải không ạ?
Dạ, vẫn là 30 tháng 9, 2018.
Dạ, tức là hiện bây giờ mở cửa tiếp tục nhận cái đơn xin visa SR, I-5, R-5 cho tới ngày 30 tháng 9. Đó là cái thời hạn tạm thời như thế này để họ gia hạn trong lúc mà chờ đợi có thêm quyết định tiếp theo. Thì ngay bây giờ những cái hồ sơ nào mà đang định xin nộp để mà xin những cái visa này đó thì vẫn xúc tiến, vẫn tiếp tục, quý vị không có cần phải ngần ngại. Thưa luật sư, nhưng mà nói về I-5 và R-5 để mình phân biệt rõ, cũng là dạng EB-5 đi đầu tư vào Mỹ, nhưng mà tại sao nó là I-5 và R-5 hai dạng khác nhau, nó khác nhau như thế nào?
Dạ thưa chị, cái I-5 là cho những cái nào mà chương trình dự án và những cái khu mà đang coi như nó gọi là targeted employment area, cái những cái khu mà có cái công việc làm thấp, cái số người việc làm thấp, thì mấy cái đó thì quý vị biết lúc mà quý vị làm cái EB-5 nó có hai cái mức mà quý vị phải đầu tư. Một là 1 triệu cho những cái thành phố lớn, những cái không phải nó gọi là not targeted employment area, hoặc 2,500,000 cho những cái khu vực nào mà họ gọi là targeted employment area, có nghĩa họ muốn kích thích cái vấn đề mà cái những cái công người trong ngăn trong đó họ có công ăn việc làm. Thì cái I-5 á là cái visa mà cái số mật mã cho sở di trú họ dùng để cấp cho visa cho quý vị nào đầu tư cái dạng EB-5 qua regional center và mà vào những cái nơi targeted employment area. Còn cái R-5 cũng là một cái mật mã của sở di trú họ cấp cho quý vị nào đang đầu tư EB-5 qua những cái nơi mà nó gọi là không có phải targeted employment area, có nghĩa là cái số tiền đầu tư của quý vị vào cái khu đó là ít nhất là 1 triệu trở lên.
Một triệu trở lên. Dạ.
Yeah. Cái I-5 và R-5 quý vị nhớ chỉ là cái mật mã để sở di trú họ cấp cái visa cho quý vị thôi, chứ không phải là nó có định nghĩa gì hết đó.
Dạ, nhưng mà nó khác nhau ở cái mức tiền đầu tư phải không luật sư?
Dạ, đúng, dạ thưa chị rất đúng. IFI có nghĩa là những cái dự án nào mà cho trong cái khu vực mà Targeted Employment Area và cái số tiền đầu tư là ít nhất 500 ngàn trở lên.
Vâng.
Còn cái R5 là những cái dự án trong cái những cái khu vực mà không có cần phải không phải là Targeted Employment Area và cái số tiền là ít nhất là 1 triệu trở lên.
Phải 1 triệu và bất chấp là cái chỗ nào mình đầu tư cũng được chứ không có nhất thiết là những cái khu vực đang cần phải phát triển công ăn việc làm.
Dạ, thông thường thì nếu mà mình đầu tư vào cái khu vực cần phát triển công ăn việc làm thì mình nói chung là mình chỉ cần bỏ 500 ngàn, ít nhất là 500 ngàn thôi. Thì nếu mà quý vị nào có muốn bỏ hơn thì vẫn ok, cái đó là quyền của quý vị thôi.
Dạ, nhưng mà với dạng R5 là 1 triệu đó thì nó không có giới hạn ở cái lĩnh vực, cái khu vực quý vị đầu tư, phải không?
Dạ, thưa chị rất đúng.
Dạ, thế còn R5 là cho chung cái dạng là tôn giáo như rồi mình nói là R1 đó luật sư. Bây giờ là R5 thì R1 với R5 khác nhau thế nào?
Thưa chị, cái này mình không có muốn nói lộn nha. R1 là cái visa cho religious worker, R5 là cái code, cái designation cho những cái người đầu tư về vấn đề EB5.
Trời xin lỗi, SR. Dạ, ý trời muốn hỏi là SR à. Dạ.
Yeah, SR là cho những cái người religious worker, giống như là không có phải là mà những người cha, họ không phải là những cái ông sư, thì những cái người religious worker khác, có nghĩa là những cái người họ muốn, ví dụ là cái người này họ làm cái tượng Phật đi, họ đẽo tượng Phật đi, họ làm đấy, thì họ muốn bên chùa bên Mỹ này muốn đưa cái người đẽo tượng Phật đó qua đây để làm cho chùa, để mà coi như cái làm mấy cái tượng Phật hoặc là mấy cái mô hình cho tổ chùa á, thì cái loại người đó họ gọi là religious worker, họ có thể xin những cái người đó qua đây như vậy.
Yeah.
Thì nếu mà ông Trump ông không có gia hạn cái SR visa này thì đáng lẽ những cái người này họ không có thể qua được sau ngày 23 tháng 3 2018, nhưng mà ông lại gia hạn nên những người này vẫn đi được. Còn Khanh muốn đính chính một cái nữa là về cái vấn đề R1 visa cho những ông sư hoặc là những cái người cha, thì cái visa đó chưa bao giờ hết hạn, họ không có ngày hết hạn.
Yeah.
Thì nên vì vậy cho dù bên lãnh sự quán họ không có làm cái visa SR cho những cái người religious worker, họ vẫn làm cái R1 visa cho những ông cha hoặc là ông sư muốn qua đây mà để coi như là đi tuyên truyền đạo của họ.
Dạ, vâng, Trà My ý hỏi cái sự khác biệt giữa cái R1 tức là visa đi sang Mỹ phục vụ tôn giáo với lại cái SR là cái visa cho những người lao động trong ngành tôn giáo. Đó thì nó khác nhau như thế nào? Thì luật sư vừa giải thích là R1 là cho những vị tu hành mà có cấp trong tất cả các đạo khác nhau, có cấp tức là từ bậc trụ trì hoặc là từ bậc linh mục trở lên đó. Còn SR là những cái vị mà làm việc theo cái ngành tu hành nhưng không có phải là tu có cấp bậc, phải không thưa luật sư?
Dạ, đúng.
Nhưng mà hôm bữa khi nói về R1 á thì luật sư cũng có nói là bây giờ Mỹ chỉ chấp nhận cho những người tu hành có cấp, tức là rất là cao, mới là sang Mỹ phục vụ tôn giáo thôi. Không có cấp tức là dưới vị trụ trì hoặc dưới linh mục thì không có thể nào mà xin được cái.
Bữa đó Khanh nói với chị bởi vì Khanh cũng biết là cái SR họ sắp ngưng á, nhưng mà bây giờ vấn đề cái SR họ vẫn cho tiến triển, sở di trú vẫn cho tiến triển tới, nên mình vẫn cứ xin được nếu mà mình có thể có cái cơ hội.
À vâng, như vậy cho tới thời điểm này đó, thông tin mới nhất là chưa có gì trục trặc trở ngại cho tất cả những cái loại visa này, R1, SR hoặc là I5, R5 cho EB5.
Dạ,
ngay lúc này có một câu hỏi liên quan tới EB5. Yến Trần, hiện nay sở di trú đang giải quyết cho những hồ sơ EB5 đã có hồ sơ I-526 tháng mấy năm 2016, thưa luật sư?
Vấn đề bây giờ cái I-526 á, thì sở di trú họ không phải là sở di trú mà cái văn phòng họ gọi là Immigrant Investor Program Office, họ nói cái thời gian mà quý vị phải đợi lúc mà quý vị nộp cái đơn I-526 vào là ít nhất từ 25 tháng tới 32.5 tháng, có nghĩa là 2 năm hoặc là cỡ gần 2 năm rưỡi thì quý vị mới có một cái câu trả lời của cái văn phòng này về cái quyết định của cái I-526 của quý vị. Nếu mà chị nói là chị nộp năm 2016 thì tùy coi tháng nào của 2016. Nếu mà chị đợi nộp cỡ đầu năm 2016 thì có thể là sở di trú họ sẽ cho chị một câu trả lời rất là nhanh, bởi vì theo thông tin của họ thì họ nói là cỡ 25 tháng tới 32.5 tháng để mời duyệt cái đơn I-526 này.
Dạ vâng, trong lúc này đang nói về những cái diện mà đầu tư để định cư hoặc là cái dạng thị thực SR đi sang Mỹ phục vụ trong lĩnh vực tôn giáo. Những câu hỏi nào liên quan xin quý vị vui lòng gửi ngay. Trong lúc chờ đợi những câu hỏi liên quan, Trà My xin dành thời gian để trả lời những câu hỏi khác. Trúc Gà xin hỏi luật sư, ba mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi, còn độc thân, bao lâu, có cách nào nhanh hơn không?
Thưa chị, cái bố mẹ mà bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi mà nếu mà bố mẹ có quốc tịch đó thì cái thời gian đợi là ít nhất cũng cỡ là 7 năm nếu mà chưa gửi nộp hồ sơ. Tại vì bây giờ cái dạng F1 là coi như là bố mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình, họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2011. Về cái vấn đề mà bố mẹ mà thường trú nhân là người có thẻ xanh mà bảo lãnh cho con cái trên 21 tuổi mà chưa lập gia đình thì cái ngày đợi là cũng là ngày 1 tháng 3 năm 2011. Thì thưa chị, không có cách nào để mà coi như làm cái hồ sơ này đi tiến hành nhanh hơn, bởi vì cái này là bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái ngày priority date này theo cái mức mà Sở Di trú họ có thể cấp cái visa, bao nhiêu visa cho bao nhiêu người, thì đây là những cái người mà cái thời gian mình phải đợi.
Dạ vâng, câu hỏi này liên quan tới đầu tư để được định cư. Thưa luật sư, em gái tôi có hồ sơ I-526 từ tháng 7 năm ngoái, năm 2016, thì dự kiến khi nào sẽ được chấp thuận?
Thưa anh, nếu mà tháng 7 2016 thì Khanh nghĩ là ít nhất là cỡ 6 tháng tới 1 năm nữa. Tại vì Khanh mới vừa nói là cái thời gian mà bên cái investor program họ dùng là cỡ 25 tháng tới 32.5 tháng, có nghĩa là ít nhất là 2 năm tới 2 năm rưỡi. Thì cái hồ sơ của em của anh gần đủ 2 năm, tới tháng 7 này mới 2 năm, nên Khanh nghĩ trong vòng 1 năm sẽ có câu trả lời.
Dạ, Nguyễn Diệp Hoàng Phú xin hỏi là nghe nói đầu tư 500.000 đô la vào Mỹ là sao? Xin giải thích.
Dạ thưa anh, cái này là về chương trình EB-5, cái này cho Regional Center hoặc là cho Direct Investment. Nếu mà giải thích thì rất là dài dòng, bởi vì không có một người luật sư nào họ có thể giải thích mấy cái câu này trong vòng 2-3 phút hết. Nên nếu mà anh muốn trong tương lai em và chị Trà My làm cái chương trình khác thì anh có thể quay vào để mà tìm theo thông tin. Còn nếu mà bây giờ nói em ngồi giải thích cho anh thì nó rất là dài.
Nhưng mà nôm na mình có chị, bạn có thể hiểu rằng là nếu bạn có 500 ngàn và muốn đầu tư vào Mỹ đó, vào những cái dự án chung á, hùng hạp, vốn liếng đó.
Thưa chị, mà có hai cách để đầu tư. Một là qua những cái dự án Regional Center đã thành lập sẵn rồi. Hoặc hai, mình có thể tự mở một cái công ty riêng để mình muốn đào tạo, muốn đầu tư về cái lĩnh vực riêng của mình thì cái đó tùy. Và nếu mà mình mở công ty riêng thì mình ít nhất mình phải thuê 10 người để mà làm cho mình, và 10 người này mình phải trả lương cho họ cố định theo cái chức vụ của họ.
Dạ vâng, và như vậy thì trong những hai cái dạng đầu tư này thì bạn có cơ hội được cấp thẻ xanh, phải không ạ?
Dạ thưa chị, đúng, rất đúng.
Dạ vâng, đó là một cách tổng quát ha. Bạn muốn tìm hiểu kỹ thêm thì chúng tôi sẽ có chương trình nói về EB-5 sau này. Mặc dù trước đây cả gần một năm nay, chắc là hơn một năm, chúng tôi cũng đã thực hiện một chương trình này với một vị luật sư khác. Nhưng mà nếu quý vị không có tiện để mà trở lại thời gian đó thì xin chờ nha. Xin đón xem vào những tuần kế tiếp chúng tôi sẽ thực hiện EB-5. Lan Phương xin hỏi diện EB-3 năm nay có quota đã hết chưa?
Thưa chị, EB-3 thì không có hết quota. Vẫn cái ngày priority day vẫn là current cho những người Việt Nam của mình. Nên nếu mà cái labor certification được chấp thuận mà tới lúc mà chị khai cái đơn I-140, chị có thể là xin cái đơn thẻ xanh liền ngay lúc đó nếu mà chị đang ở Mỹ. Còn nếu mà chị không có ở Mỹ, lúc mà cái đơn I-140 được chấp thuận thì chị có thể xin thẻ xanh, xin cái thị thực qua bên lãnh sự quán nếu mà qua đây để mà có thẻ xanh. Chị không có cần phải đợi, tại vì bây giờ nó hiện tại nó current.
Nhưng mà thưa luật sư, cũng nhân đây cũng nói luôn cho những người đang nghe, EB-3 là gì thưa luật sư? Rất tóm tắt thôi.
Dạ thưa chị, EB-3 là cho coi như là đi lao động qua Mỹ mà để xin thẻ xanh, chứ không phải là đầu tư, có nghĩa là lao động.
Đi lao động xin thẻ xanh. Vâng. Cảm ơn luật sư. Câu hỏi kế tiếp theo thứ tự từ trên xuống nhé. Thì Khôi Trần, luật sư đẹp trai quá. Cảm ơn bạn. Xuân Diệu, xin hỏi luật sư, diện F4 bác em bảo lãnh gia đình em và hai gia đình nữa. Ngày nộp 5 tháng 1 năm 2005, nhận được giấy chấp thuận là 4 tháng 6 2009. Năm nay em 27 tuổi, có ăn theo được không? Hay phải đợi bố mẹ em qua rồi bảo lãnh em?
Thưa chị, hình như em đã trả lời cái câu trả lời này cho chị, tại vì hình như một là chị hoặc hai cái người khác họ có gửi email để hỏi cái chương trình quá giống như vậy. Thì cái hồ sơ của chị ví dụ là nộp năm 2006 phải không chị Trần Ni?
Nộp năm 2005,
Nếu mà nộp 2005, tháng mấy năm 2005 ạ?
Tháng Giêng năm 2005, được chấp thuận tháng 6 2009.
Ok, từ 2005 tới 2009 có nghĩa là cho là Sở Di trú họ dùng cái đơn, họ dùng cả 4 năm 6 tháng để mà họ duyệt cái đơn của chị. Thì bây giờ chị mà 27 tuổi, cho dù bây giờ tới cái ngày mà priority day của chị đã current đi, chị 27 tuổi nhưng mà trừ 4 năm 6 tháng chị vẫn quá 21 tuổi, chị đi không được. Nên vì vậy bố mẹ chị phải qua đây có thẻ xanh xong mới quay ngược lại bảo lãnh cho chị.
Dạ, cảm ơn luật sư Uyên.
Chị bị age out rồi đó.
Dạ, Uyên Nguyên Cao, tôi kết hôn với chồng là người Việt quốc tịch Mỹ. Tôi đã có social, chưa có thẻ xanh 2 năm và chồng tôi bị mất 6 tuần trước. Vậy có được cấp thẻ xanh không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị qua bên Mỹ mà chị kết hôn và tùy nha, nếu mà chồng chị về Việt Nam rồi xong cưới chị rồi xong đưa chị qua đây dưới cái dạng qua bên lãnh sự quán á, thì lúc mà chị vào chị đóng cái tiền 222 đồng, thì cho dù thì sở di trú họ sẽ cỡ ít nhất là 150 ngày sau khi chị qua họ sẽ cấp cái thẻ xanh cho chị. Cho dù chồng chị mất hay không họ vẫn cấp thẻ xanh. Còn nếu mà chị ở bên Mỹ này, chị cưới chồng chị và chị điền cái đơn để xin thẻ xanh, chị gửi vào cho bên sở di trú để họ gọi chị đi phỏng vấn á, mà trước khi họ gọi chị đi phỏng vấn chồng chị lại mất, thì tới lúc đó cái hồ sơ của chị thay vì cái đơn I-130 chị phải quay ngược lại, chị làm cái đơn nó gọi 360 cho những cái người mà đã bị quá thì sau đó thì sở di trú họ sẽ coi duyệt lại và chị phải chứng minh là chị và chồng chị cưới nhau và coi như là coi như không có phải là gian lận, nên sở di trú có thể cho chị thẻ xanh. Còn nếu trường hợp thứ ba, chị ở bên này, chị vẫn đã coi như là nộp giấy tờ với sở di trú rồi và đã đi phỏng vấn rồi và sở di trú họ sẽ nói họ cấp thẻ xanh cho chị. Rồi sau đó chồng chị mất, chị đừng lo, thẻ xanh của chị vẫn có đó.
Dạ. Câu hỏi kế tiếp của vị này đó là tôi phải chờ giấy mời đi phỏng vấn để cấp thẻ xanh hay là tôi gọi điện thoại cập nhật tình trạng của chồng tôi cho sở di trú biết?
Dạ, bây giờ nếu mà chồng của chị đã mất rồi thì bây giờ tốt nhất là chị quay ngược lại, chị làm cái đơn I-360 chứ cái đơn I-130 coi như là không có còn tiến hành tới được nữa, tại vì cái đơn I-130 thông thường nó sẽ bị bác bỏ lúc mà cái người đương đơn họ bị mất. Nên vì vậy bây giờ cái hồ sơ I-130 của chị nó lại quay ngược lại, nó thành nó đơn, nó gọi là cái I-360. Thì chị tốt nhất là chị làm lại cái đơn I-360, chị vẫn nộp hết bằng chứng như mà lúc mà chị nộp về cái vấn đề xin thẻ xanh của chị với sở di trú. Tới lúc đó họ sẽ quay ngược cái hồ sơ của chị lại theo cái dạng quá phục.
Dạ, Danny Châu, ba đứng hồ sơ đi Mỹ theo diện F4, ngày priority day là 16 tháng 2, 2009. Người hỏi là sinh năm 93, em gái sinh năm 94, được kèm theo trong hồ sơ tại thời điểm nộp thì cái người hỏi 16 tuổi, hiện tại đã 25 tuổi rồi. Cho tới ngày đi đó thì liệu cái người hỏi này có đi được hay không? Nếu không được dạ, thì phải làm thủ tục gì?
Biết là, dạ thưa chị, trước hết phải biết cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận cái đơn I-130 như thế nào. Và bây giờ nếu mà cái hồ sơ được gửi vào 2009, bây giờ họ mới, sở di trú mới dựng tới ngày 22 tháng 8 2004, có nghĩa phải đợi ít nhất là 5 năm nữa.
Dạ.
Theo Khanh thấy, lúc mà quý vị nào mình nộp cái hồ sơ mà quý vị con cái mà muốn đi ăn theo đó quá 16 tuổi đó, thì cơ hội đi rất là thấp. Bởi vì trước hết mình phải đợi coi như là 14 năm để mà tới cái ngày priority day của mình. 14 năm sau chị 30 tuổi rồi, cho dù em làm bài toán như thế nào em trừ, chị cũng không có thể nào mà quá ít hơn 21 tuổi được. Nên vì vậy cái dạng F4, những cái hồ sơ mà anh và chị em bảo lãnh lẫn nhau, nếu mà làm lúc mà con cháu họ còn rất là nhỏ tuổi thì giá trị cơ hội đi rất là cao. Nhưng mà nếu mà làm cái hồ sơ lúc mà con cháu có 14, 15, 16 tuổi rồi thì cơ hội đi, những người con cháu đó đi ăn theo rất là thấp.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, hồ sơ tháng Giêng 2018, mấy tháng nữa mới được gọi phỏng vấn theo diện kết hôn?
Dạ, thưa, tháng Giêng 2018 mới nghĩa là mới 2 tháng đây, cách đây 2 tháng lại, ngồi đợi thêm một chút đi ạ. Và Khanh muốn biết là nộp bên nào, nếu mà cái người được bảo lãnh là ở bên nước ngoài hoặc là người bảo lãnh ở bên Mỹ. Nếu người bảo lãnh ở bên nước ngoài thì ít nhất cỡ 12-15 tháng sau từ cái ngày nộp đơn. Nếu mà hồ sơ không có vấn đề gì hết thì cỡ sẽ tới cái ngày phỏng vấn để mình đi qua đây.
Dạ.
Còn nếu mà cái người được bảo lãnh ở bên Mỹ á, thì ít nhất cũng là tùy theo cái khu vực mà quý vị ở nhé. Thì Khanh chỉ nói về Texas thì cũng là 15-16 tháng từ cái ngày mình nộp đơn tới cái ngày gọi đi phỏng vấn.
Dạ, trên dưới một năm ha. Tuyết Waller xin hỏi là chồng ở Mỹ bảo lãnh vợ ở Thụy Điển thì cái tiến trình làm hồ sơ có giống như là ở Việt Nam hay không?
Dạ thưa chị, y hệt, nó không có khác biệt gì hết ạ. Cho dù chị muốn cưới người ở bên Mỹ hoặc là bên Canada hoặc đâu cũng vậy, chỉ là mình cưới người nước ngoài thì cái tiến trình nó vẫn y hệt giống như mình cưới người bên Việt Nam, không có khác biệt.
Câu hỏi tiếp theo, diện EB3 cho người Việt Nam có khả thi hay không? Tức là người Việt Nam có nhiều cơ hội đáp ứng được cái diện EB3 không luật sư?
Dạ thưa, cái diện EB3 không phải là mình tính theo cái dân tộc của mình mà mình tính theo cái khả năng của cái người được bảo lãnh và cái công ty đó, cái nhu cầu của họ là như thế nào. chứ không mình không có tính theo cái khả thi cho cái nguyên cái dân tộc người Việt Nam của mình nhé. Nên nếu mà anh ví dụ ăn cái người đọc đề dạng người mà đặt ra câu hỏi, ví dụ anh hoặc chị có đủ khả năng để mà đi qua đây làm cho công ty bên này, và công ty bên này họ đúng là họ tìm người mà họ tìm không ra nên vì vậy họ muốn thuê anh chị á, thì yes, nếu mà làm như vậy được thì cái EBT nó rất khả thi cho anh chị.
Dạ,
còn
vâng.
Nếu mà mình nói là trên dân tộc thì cái đó không phải đâu.
Dạ vâng. Tâm Nguyễn Thanh, hồ sơ F2A, ngày ưu tiên là 21 tháng 3 2016, khi nào mới có ngày chấp thuận?
Cái ngày chấp thuận đáng lẽ họ đã chấp thuận từ sở di trú đã chấp thuận cái hồ sơ này từ lâu rồi, nếu mà sở di trú vẫn chưa chấp thuận cái hồ sơ này đáng lẽ nên chị nên nói gia đình gọi vào sở di trú, bởi vì bây giờ F2A họ đã duyệt tới ngày 22 tháng 3 2016, có nghĩa là cái hồ sơ của chị đã được coi như bây giờ nên chuyển vào bên trung tâm thị thực, hoặc là đang nên vào cái, nếu mà ở đây hợp pháp, ở nước Mỹ hợp pháp thì bây giờ nên xin thẻ xanh của sở di trú. Còn nếu mà từ lúc mình nộp đơn tới giờ mà sở di trú chưa có chấp thuận á, Khanh đề nghị gọi sở di trú liền để coi cái vấn đề nằm ở đâu. Có thể sở di trú họ đòi mình bổ sung thêm giấy tờ, nhưng mà mình là những cái giấy tờ, những cái thư đó bị thất lạc, quý vị nên tốt nhất gọi liền cho sở di trú ngay bây giờ nếu mà chưa có giấy tờ được chấp thuận nhé.
Dạ vâng. Sumi hỏi thăm gia hạn thẻ xanh ở Cali thời gian bao lâu mới xong?
Dạ thưa chị, tùy theo cái từ chị mà nói là gia hạn là như thế nào. Nếu mà chị nói gia hạn có nghĩa là chị đã có thẻ xanh rồi và thẻ xanh của chị hết hạn và chị muốn xin cái thẻ xanh mới thì cái thời gian đợi là ít nhất từ 9 tháng tới 12 tháng. Còn nếu mà chị nói gia hạn có nghĩa là chị có cái thẻ xanh có hạn 2 năm mà bây giờ chị muốn xin cái thẻ xanh vĩnh viễn thì bên Cali á, thì Khanh lần cuối cùng Khanh nhớ là cỡ 9 tới 10 tháng từ cái ngày mình nộp đơn. Còn nếu ngoài đó Khanh không biết cách nào gia hạn thẻ xanh khác.
Dạ vâng. Vân Nguyễn, F4, ngày chấp nhận là 15 tháng 3 2005, khi nào được phỏng vấn thưa luật sư?
Dạ thưa bạn, cái ngày priority day là 2005 thì không phải là khi nào được phỏng vấn, mà trước hết mình phải coi cái hồ sơ của mình đã được gọi là concurrent chưa, có nghĩa là mình đã trùng với cái ngày priority day mà bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra chưa. Bây giờ về cái dạng F4 họ mới đưa ra tới ngày 22 tháng 8 2004, có nghĩa là quý vị phải đợi ít nhất cỡ một năm nữa quý vị, thì tới lúc đó quý vị mới được gửi giấy tờ vào bên trung tâm thị thực, thì cái quá trình đó nếu mà mình làm không có vấn đề thì cỡ 6 tới 9 tháng nữa. Sau đó một khi trung tâm thị thực họ hoàn tất cái hồ sơ, họ gửi ba cái giấy lá thư và báo cho mình biết là ô hồ sơ được hoàn tất rồi, bây giờ sẽ gửi về cho bên lãnh sự quán Việt Nam á, thì một mình tính cỡ 3 tháng từ ngày mình có lá thư đó thì mình mới biết có cuộc phỏng vấn. Bây giờ cái câu trả lời cho câu hỏi của bạn đó là chưa đâu, bởi vì cũng chưa tới phiên bạn để mà gửi qua bên trung tâm thị thực nữa.
Dạ vâng. Võ Tuấn Vũ xin luật sư chia sẻ về tỷ lệ thành công khi đầu tư vào Mỹ.
Dạ thưa anh, vấn đề tỷ lệ thành công từ khi vào Mỹ coi như 50-50, tùy theo cái vấn đề cái nguồn tiền của anh là một, và cái thứ hai anh bỏ đầu tư vào dự án hoặc là anh tự anh mở công ty. Cái thứ ba cái quan trọng nữa là tùy theo cái người luật sư anh khai, cái người đó anh thuê, tại vì cái người đó nếu họ biết làm họ sẽ chỉ dẫn cho anh làm như thế nào. Phần lớn của những cái người mà họ có vấn đề bên Việt Nam là về cái nguồn tiền thôi, cái nguồn tiền là một, và cái thứ hai cái phần lớn lần thứ hai á là có nhiều người ta không có muốn sợ mất tiền á, họ bỏ vào cái regional center, tại họ cứ đinh ninh rằng là cái regional center nói là ồ nếu mà làm ăn không được thì sẽ hoàn lại cái số tiền này. Thông thường quý vị nên đọc rõ lại cái hợp đồng của quý vị và cái regional center nhé, nó nói rất là vui chứ không phải là không. Nếu mà cái đó Khanh chỉ khuyên quý vị đọc lại thôi. Còn về cái vấn đề khả thi á, nếu mà quý vị nào có đầu óc kinh doanh, quý vị muốn mở công ty bên này mà để mà làm cái direct investment thì Khanh thấy có rất nhiều người ta làm được. Khanh chỉ là phần lớn của những cái hồ sơ có vấn đề mà Khanh có biết qua là Khanh biết một là về vấn đề nguồn tiền.
Yeah.
Cái thứ hai á, là mình bỏ vào mấy cái regional center mà coi như mấy cái regional center họ một là họ làm giả, hoặc hai là coi như họ lừa đảo mình, hoặc ba là họ có vấn đề trên với sở di trú.
Dạ vâng, luật sư nói 50-50 tức là mình hiểu hên xui nha, nôm na là hên xui, tức là mình phải kỹ lưỡng, gọi là nghiên cứu kỹ trước khi quyết định, chứ không ai có thể nói rằng là cái việc này là hoàn toàn thành công hoặc là thành công bao nhiêu phần trăm thì rất là khó nói.
Dạ. Thưa chị, anh muốn thêm nữa là có nhiều người bên này họ biết là bên Việt Nam đang có nhu cầu để đi qua dưới dạng MB5 nên họ về, họ có lừa đảo cũng nhiều lắm chứ không phải là không. Khanh có tư vấn cho những người bạn của Khanh về ở bên EB5, ở bên Việt Nam, họ qua đây họ muốn làm EB5. Họ nói ồ Khanh có thể nào mà coi những cái công ty bên này không? Khanh có coi là có nhiều cái rất là coi như là lừa kinh khủng lắm chứ không phải là không. May là Khanh ngăn mặt lại chứ không là coi như bị lừa một cú rất là nhiều tiền rồi đó.
Vâng, tức là những công ty ma, những công ty mạo danh không có thật.
Dạ. Yeah.
Yeah. có rất là nhiều những cái rủi ro, cho nên khi mà quý vị bỏ tiền đầu tư thì cũng phải nên nghiên cứu trước, thăm dò thị trường trước, chứ không phải là nói là cái diện visa này có thẻ xanh là dễ dàng đâu. Cái này là cái quy chế của Mỹ cho phép như vậy thôi, nhưng mà có rất là nhiều những cái người ở trung gian đó, họ tận dụng, họ lợi dụng cơ hội để họ làm ăn phi pháp, họ lừa đảo nữa, thành ra cũng rất là cẩn thận. Xin luật sư. Dạ, thưa luật sư, xin có nhiều bạn ở đây xin số phone, xin email của luật sư để liên lạc.
Dạ, số điện thoại văn phòng là 281-530-6888. Một lần nữa, số điện thoại văn phòng là 281-530-6888. Thông thường quý vị mà gọi vào, mình nói chuyện với người giúp đỡ cho Khanh là chị Thanh đó. Chị cũng biết nhiều lắm, nếu có nhiều câu hỏi chị trả lời được thì quý vị cứ hỏi, còn nếu không thì có thể nói chuyện với Khanh thẳng.
Dạ. Còn email?
Email là khanh là khanh.phạm@bpsos.org.
Dạ, một lần nữa xin cảm ơn luật sư Khanh Phạm, luật sư di trú từ Texas, rất là nhiều vì thời gian cũng như là những thông tin bổ ích góp vào cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh, cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày hôm nay vào dịp kỷ niệm 50 năm chúng ta đau buồn tưởng nhớ về vụ ám sát nhà lãnh đạo dân quyền và khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, tiến sĩ Martin Luther King. Sinh năm 1929 trong một gia đình mục sư Baptist ở Atlanta. Chàng trai trẻ tuổi Martin là một thiếu niên có nhiều tài năng, vào học trường đại học Morehouse năm 15 tuổi. Martin học thần học dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Benjamin Mays, một người mạnh mẽ lên tiếng đòi quyền bình đẳng chủng tộc. Vào năm 1955, Martin Luther King đậu tiến sĩ thần học tại trường đại học Boston. Năm đó, ông tạo một dấu ấn đáng kể đầu tiên về phong trào dân quyền bằng cách lãnh đạo việc tẩy chay xe buýt tại Montgomery, tiểu bang Alabama. Theo luật phân biệt chủng tộc của Alabama lúc bấy giờ, hành khách người da đen phải ngồi hàng ghế phía sau xe buýt và nhường chỗ cho người da trắng. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 12 năm 1955, cô thợ may người Mỹ gốc châu Phi Rosa Parks, mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc, từ chối nhường chỗ trên xe buýt cho một hành khách người da trắng. Cô bị bắt và bị phạt tiền. 4 ngày sau đó, tiến sĩ King tổ chức một cuộc tẩy chay xe buýt. Theo đó, những người Mỹ gốc châu Phi từ chối đi xe buýt của thành phố để phản đối việc phân biệt chủng tộc về chỗ ngồi. Cuộc tẩy chay bắt đầu vào ngày 5 tháng 12 năm 1955 và chấm dứt vào ngày 20 tháng 12 năm 1956. Cuối cùng, tối cao pháp viện Mỹ ra lệnh Montgomery hội nhập hệ thống xe buýt. Vụ tẩy chay xe buýt được xem là một cuộc biểu tình quy mô lớn đầu tiên chống phân biệt chủng tộc. Vào ngày 2 tháng 7 năm 1964, cuộc vận động tích cực của tiến sĩ King và hàng ngàn nhà hoạt động dân quyền mang đến kết quả là luật dân quyền được ký cấm phân biệt chủng tộc tại những nơi công cộng, cũng như phân biệt đối xử trong việc làm căn cứ trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính hay quốc gia nguyên quán. Vì các hoạt động bất bạo động chống lại những thành kiến về chủng tộc của ông, tiến sĩ King được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1964. Ở tuổi 35, ông là người trẻ nhất nhận được giải thưởng này vào lúc đó. Vào ngày 4 tháng 4 năm 1968, khi đang đứng trên ban công một khách sạn tại Memphis, bang Tennessee, tiến sĩ King bị một tay ăn cắp vặt và phân biệt chủng tộc ác độc James Earl Ray bắn chết. Khi chết, tiến sĩ King mới 39 tuổi. Tuy nhiên, đời sống của ông được tóm tắt bằng chính lời của ông: chất lượng, không phải sống lâu, của một đời người là điều quan trọng.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.